Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh Giao thông VOV. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hiệp Khách Hành, chúng tôi xin phép được tóm tắt nội dung kỳ trước như sau. Trên đường đi, Tạ Yên Khách tra tấn, dụ dỗ, mới hay Cẩu Tạp Chủng là một cậu bé chất phác, thật thà, rất gan dạ, lại có nghĩa khí, có trí nhớ tốt và đặc biệt, chẳng chịu cầu xin ai điều gì. Cho nên họ Tạ không có cách gì thực hiện cho xong lời thề của mình, không hại người đã giao tấm lệnh bài cho mình và đáp ứng cho người ấy một yêu cầu.
Tạ Yên Khách liền giận nội lực lên lưng, gã ăn xin vừa đụng vào người, lão đã giật bắn người lên, tựa như sờ phải miếng than hồng. Gã vội buông tay ra, cảm thấy ruột gan nhộn nhạo, cực kỳ khó chịu, tựa như muốn nôn quẹ ra. Tạ Yên Khách cười nửa miệng, ngó gã ăn xin nghĩ thầm.
Ai bảo ngươi vô lễ với ta? Một vố này đủ cho ngươi biết thân chưa?
Gã ăn xin vuốt ngực nói.
Lão ba bá, người ba bá nóng quá, mau lại gốc cây kia nghỉ một lúc, cháu đi lấy nước về cho ba bá uống. Lão ba bá có thấy chỗ nào khó chịu không? Người ba bá sốt quá, e rằng lâm trọng bệnh mất rồi.
Thanh âm của gã cực kỳ quan tâm, thân thiết, lại đưa tay ra định dắt lão vào gốc cây ngồi nghỉ. Tạ Yên Khách tuy hết sức cố chấp ngang tàn, nhưng thấy gã ăn xin đối đãi với mình chân thành như vậy, cũng không tiện giận nội lực đã thương gã nữa. Lão nói,
ta vẫn mạnh khỏe như thường, có bệnh tật gì đâu, ngươi xem, có phải ta đã hết sốt rồi không?
Rồi lão cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, đặt lên trán mình. Gã ăn xin sờ trán lão thấy mát rượi, lại càng hoang mang hơn, hốt hoảng la lên.
Ôi chào, nguy rồi, lão bá bá, chết đến nơi rồi.
Ta Yên Khách tức giận quát.
Ăn nói hồ đồ, ta mà sắp chết ư?
Gã ăn xin đáp.
Có một lần má má cháu mắc bệnh, cũng lúc nóng lúc lạnh như thế, má má cháu kêu la rầm rĩ, ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi, đau đớn thế này thà chết đi còn hơn. Quả nhiên lần đó má má cháu bệnh rất nặng, mấy lần chết hụt, phải nằm mấy tháng trời mới khỏi.
Ta Yên Khách mỉm cười nói,
ta không chết đâu.
Gã ăn xin khẽ lắc đầu, ra vẻ không tin. Hai người lại nhằm hướng đông nam đi một hồi nữa. Bây giờ đã vào giờ ngọ, mặt trời nóng như thiêu như đốt. Gã ăn xin đột nhiên chạy vào bên đường, hái 7-8 chiếc lá cây lớn. Tạ Yên Khách thấy vậy thì cho là nó còn tính con nít ham chơi, cũng không hỏi gì đến. Ngờ đâu gã ăn xin hái mấy lá cây đó để kết thành cái nón, đưa cho Tạ Yên Khách rồi nói.
Trời nắng nóng rất khó chịu, ba bá đang bệnh, đội cái nón này lên cho đỡ nắng. Ba bá không có tiền, không chừng phen này sinh bệnh, làm gì bụng đói. Vậy bây giờ chúng ta hãy vào quán cơm, ăn một bữa thật no.
Tạ Yên Khách bị gã ăn xin làm cho nửa giận nửa cười, nhưng cũng không nỡ từ chối tấm lòng tốt của nó, bèn cầm cái nón bằng lá cây đội lên đầu. Dưới nắng chói chang, đội cái nón như thế cũng thấy mát mẻ, dễ chịu hẳn. Trước nay chỉ có người sợ lão, hận lão, chưa hề có ai quan tâm tử tế với lão như thế, nên bất giác trong lòng lão cũng hơi thấy ấm áp. Hai người đi chẳng mấy chốc lại tới một thị trấn nhỏ. Gã ăn xin nói,
ba bá không có tiền, không chừng phen này sinh bệnh, làm gì bụng đói. Vậy bây giờ chúng ta hãy vào quán cơm, ăn một bữa thật no.
Rồi nó kéo tay Tạ Yên Khách đi thẳng vào một quán cơm gần đó. Từ nhỏ tới lớn, gã ăn xin chưa từng vào quán cơm bao giờ. Nó cũng không hiểu cách gọi thức ăn, liền thò tay vào bọc, moi hết bạc vụn cùng tiền đồng ra để trên bàn, rồi gọi tiểu nhị lại nói,
cháu cùng lão ba bá này muốn ăn một bữa cơm có thịt có cá. Chú cầm lấy số tiền này.
Chỗ bạc đó có tới hơn 3 lạng, đủ làm một bữa tiệc thịnh soạn. Tiểu nhị cảm mừng, liền dặn nhà bếp giết gà vịt, nấu cả thịt cá. Chẳng bao lâu, một mâm cơm đầy thức ăn bày ra. Tạ Yên Khách lại gọi 2 cân rượu trắng. Gã ăn xin cũng thử uống một hớp rượu, nhưng nhổ ra ngay rồi kêu lên.
Cay quá, không ngon gì hết.
Rồi gã tự xới cơm gấp thịt mà ăn. Tạ Yên Khách bụng bảo dạ.
Thằng nhỏ này ngây thơ không hiểu việc đời, nhưng được trời phú cho đức tính hào hiệp, mà cũng không đến nỗi ngu xuẩn. Giả tỷ nó được dạy dỗ đến nơi đến chốn, tất sẽ thành một hảo thủ võ lâm.
Nhưng rồi lão lại nghĩ.
Hỡi ơi, trên đời nhiều tên vong ơn phụ nghĩa lắm. Từ chất thằng súc sinh đồ đệ của mình cũng khá, trên đời ít gặp. Nhưng đã hại ta, thật chẳng thiếu chuyện gì. Sao ta còn định thu đồ đệ nữa làm gì?
Lão nghĩ tới tên đồ đệ cũ thì lửa giận lại bốc lên. Im lặng ngồi gấp mấy miếng, uống sạch 2 cân rượu trắng rồi bảo.
Đi thôi.
Gã ăn xin hỏi.
Lão ba ba, đã khỏe chưa?
Khỏe rồi.
Trong bụng lão nghĩ thầm.
Người hết sạch tiền rồi. Muốn ăn cơm nữa thì nhất định phải mở miệng xin ta. Ta phải tìm đến thị trấn lớn, đổi vàng lấy tiền rồi sẽ tính.
2 người rời thị trấn, đi về phía đông. Tạ Yên Khách bỗng hỏi.
Tiểu nhai nhi, má má người họ gì? Đã nói với người chưa?
Gã ăn xin đáp.
Má má là má má. Lại cần có họ hay sao?
Tạ Yên Khách nói.
Dĩ nhiên là có chứ. Người ta ai mà chẳng có họ tên.
Gã ăn xin hỏi.
Thế cháu họ gì?
Tạ Yên Khách đáp.
Chính ta cũng không biết. Cái tên cẩu tạp chủng khó nghe lắm. Người có muốn ta đặt cho một cái tên không?
Giả tỷ gã ăn xin mở miệng xin lão đặt cho một cái tên thì lão chỉ cần đặt bừa một cái là hoàn thành tâm nguyện. Không ngờ gã ăn xin lại đáp.
Má ba thích đặt tên cho cháu thì cũng được, nhưng sợ má má cháu không chịu. Má má cháu vẫn gọi cháu là cẩu tạp chủng. Cháu cũng quen rồi. Bây giờ cháu đổi tên chắc má má không thích đâu. Mà cái tên cẩu tạp chủng sao lại khó nghe?
Tạ Yên Khách nhíu mày nghĩ thầm.
Tại sao 3 chữ cẩu tạp chủng lại khó nghe? Thì nhất thời mình cũng không biết giải thích như thế nào cho nó hiểu được.
Giữa lúc ấy, bỗng trong một khu rừng phía trước có tiếng khí giới chạm nhau chang chát. Tạ Yên Khách vừa nghe thấy liền động tâm tự hỏi.
Ở đây sao lại có người đánh nhau? 2 người này thủ pháp rất mau lẹ, võ công nhất định không phải tầm thường.
Lão liền khẽ bảo gã ăn xin.
Chúng ta qua bên đó xem sao, nhưng tuyệt đối đừng có lên tiếng.
Rồi lão đưa tay nắm lưng gã ăn xin xách lên, thi triển khinh công chạy về phía có tiếng động, chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã đến sau một gốc cây lớn. Gã ăn xin tưởng như mình đi trên mây, thích thú vô cùng, muốn bật lên tiếng cười, nhưng lại nhớ lời Tạ Yên Khách dặn nên vội đưa tay lên bịt miệng. Hai người nấp sau một gốc cây nhìn ra, thấy 4 người đang quần nhau thành cục diện 3 người đánh 1. Người bị bao vây là một lão già mặt đỏ, râu bạc chùng xuống đến ngực, tay không binh khí. Một thanh đơn đao rơi dưới đất cách đó 1 quãng. Thân đao đã bị cong, hiển nhiên là bị người ta đánh rơi. Tạ Yên Khách nhận ra lão này là Đại Bi lão nhân ở đảo Bạch Kình. Năm xưa đã từng thua mình 1 chiêu, võ công cũng rất khá. 3 gã hợp công thì 1 gã thân hình cao lêu nghêu mà gầy khẳng gầy khiêu, 1 đạo nhân mặt vàng ửng, còn gã nữa thì tướng mạo cực kỳ xấu xa quái dị. Trên má gã có 2 vết sẹo rất lớn giao nhau thành hình chữ thập. Gã cao gầy sử thanh trường kiếm, đạo nhân sử liễn tử chùy, còn hán tử xấu xí thì sử 1 thanh quỷ đầu đao. Tạ Yên Khách thấy lão già bị dây đánh đã thọ thương, máu đang nhỏ giọt xuống, nhưng song chưởng của lão vẫn đảo đi đảo lại, phóng ra những chiêu cực kỳ dũng mãnh. Lão đang chạy quanh một gốc cây, tránh tả né hữu, nhờ gốc cây lớn để cầm cự với 3 người cầm khí giới. Tay trái lão xuất những chiêu cầm nã, còn tay phải lúc quyền lúc chưởng rất mau lẹ, vừa đẩy vừa kéo để dẫn dụ binh khí của 3 người kia chạm vào nhau. bản lãnh lão thật không phải tầm thường. Tạ Yên Khách đứng xa xa, chỉ xem mấy chiêu đã nhận ra lão già kia lâm vào thế hạ phong, nghĩ thầm.
Hôm nay đại bi lão nhân lâm vào cảnh hổ xuống bình nguyên bị cho lờn, xem chừng khó mà thoát khỏi kiếp nạn.
Ngọn liễn tử chùy thường xuyên uốn vòng qua thân cây để tập kích vào cạnh sườn đại bi lão nhân. Lại còn tí lực của gã hán tử xấu xí, mạnh mẽ, kinh người. Cây quỷ đầu đao phát ra những tiếng dù dù. Tạ Yên Khách ngấm ngầm kinh hãi.
Đã lâu mình không lăn lộn giang hồ, bây giờ mới biết võ lâm Trung Nguyên đã xuất hiện nhiều nhân vật lợi hại đến thế, lại không nhận ra chiêu số của ba tên này thuộc môn phái nào. Nếu bản lãnh chúng tầm thường thì đại bi lão nhân đâu đến nỗi phải hoang mang đến thế.
Bỗng đạo nhân mặt vàng khàn khàn hét lên.
Bạch kính đảo chúa, ban trường lạc chúng ta với đảo chúa vốn không thù oán. Tư đồ ban chúa lại ngưỡng mộ ông là nhân vật nổi danh, có hảo ý dùng lễ vật để mời ông nhập ban. Thế mà ông lại đem lời nhục mạ. Bây giờ ông đầu hàng đi, ưng thuận gia nhập bổn ban, thì chúng ta lập tức sẽ trở thành hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Những việc đã qua nhất định không truy cứu. Như vậy há chẳng hay hơn hư? Chúng ta hợp lực với nhau để đối phó với thưởng thiệt phạt ác lệnh của hiệp khách đảo, cùng vượt qua kiếp nạn này lại không tốt hơn ư?
Tạ Yên Khách vừa nghe câu cuối cùng của lão, trong lòng bỗng dưng chấn động. Chẳng lẽ thưởng thiện phạt ác lệnh của hiệp khách đảo lại tái xuất giang hồ rồi ư? Đại bi lão nhân tức giận đáp.
Ta đường đường là một đại trượng phu, có lý đâu lại hòa mình với bọn đê hèn vô liêm sĩ như các người. Chẳng thà nhận thưởng thiện phạt ác lệnh này để chết ở hiệp khách đảo còn hơn. Các người muốn ta gia nhập vào tà phái làm những việc đồi bại thì không được đâu. Các người đừng mơ tưởng hảo quyền nữa.
Đột nhiên, lão vươn tay trái ra một chiêu cầm nã chụp xuống vai hán tử xấu xí. Chiêu này nhìn có vẻ chậm chạp nhưng thật ra thần tốc phi thường. Gã hán tử xấu xí tuy thân pháp mau lẹ, cố tránh né ngay nhưng vẫn chậm mất một phút. Gã cao kèo thấy vậy giật mình kinh hãi, qua trường kiếm lên nhằm đâm vào mắt đại bi lão nhân. Bỗng nghe đánh rạc một tiếng, dây áo bên hữu gã hán tử xấu xí đã bị xé rách một mảng lớn, máu tươi chảy ra đầm đìa. Lòng trảo thủ của đại bi lão nhân đã móc đứt một miếng thịt ở vai gã. Ba người lại càng giận dữ, liên tiếp xuất chiêu tấn công tới tấp như gió táp mưa sa. Tạ Yên Khách kinh ngạc nghĩ thầm.
Không hiểu Trường Lạc Bang là bang hội như thế nào mà có lắm cao thủ thế này. Mình chưa từng nghe thấy, thì chắc bang này cũng mới sáng lập. Còn tư đồ bang chúa là ai? Chẳng lẽ chính là Đông Bá Thiên Tư Đồ Hành? Trong võ lâm cũng ít hảo thủ ở họ Tư Đồ. Ngoài người này ra thì không còn ai nữa.
Bốn người càng đánh càng ác liệt. Gã hán tử xấu xí gầm lên một tiếng điên cuồng, dùng đao quét ngang. Đại bi lão nhân né mình tránh khỏi, đồng thời phóng một quyền về phía đạo nhân mặt vàng. Nghe phập một tiếng, thanh quỷ đầu đao của hán tử xấu xí đã chém ngập vào thân cây. Gã dẫn sức cố giật ra nhưng không được. Đại bi lão nhân thừa cơ hội này thúc khuỷu tay phải xuống lưng gã hán tử xấu xí. Thì ra đại bi lão nhân đang bị ba cao thủ dây đánh, phải chống đỡ vất vả vô cùng, tự lượng sức mình khó lòng thoát nạn. Giữa lúc đánh nhau khốc liệt, thỉnh thoảng lão vẫn liếc mắt quan sát bốn phương tám hướng. Thấy sau gốc cây lớn thấp thoáng có bóng người ẩn nấp, lão tưởng đây cũng là địch nhân nên nghĩ thầm.
Trước mắt mới có ba tên mà mình chưa chắc đã chống chọi nổi. Nếu đối phương lại thêm cường viện thì hậu quả thật khó lường.
Đại bi lão nhân còn nhận ra trong ba địch nhân trước mặt thì gã hán tử xấu xí là võ công kém nhất, nên cách duy nhất để thoát thân là phải mạo hiểm trừ khử bớt một tên. Vì thế khi thúc khuỷu tay vào lưng hán tử xấu xí, lão đã dẫn đến 9 phần công lực. Nghe binh một tiếng, khuỷu tay đại bi lão nhân đã cắm trúng ngay giữa lưng hán tử xấu xí. Lão mừng thầm trong bụng, chuyển mình lẹ quanh gốc cây để tới bồi thêm một đòn nữa. Giữa lúc ấy, đạo nhân từ phía sau lại dung đồng chùy đập tới. Đại bi lão nhân dùng tay trái gạt quả chùy, đột nhiên thấy bạch quang lấp loáng trước mắt, lão vội né sang bên trái để tránh. Không ngờ lão tuổi già lại giao đấu đã lâu nên tinh lực không được sung mãn như người trẻ tuổi, định lạng người đi ba thước mới tránh khỏi. Nhưng mới lạng ra được bảy tấc thì đã nghe sột một tiếng, mũi trường kiếm của gã cao kèo đã đâm trúng vai bên tả đại bi lão nhân, ghim lão dính vào một cành cây. Biến cố này thật quá đột ngột, thằng bé ăn xin trong lúc vô ý không nhịn nổi, la lên một tiếng kinh hãi. Từ lúc nó thấy ba người vây đánh một lão già, trong lòng đã thấy bất bình. Bây giờ nó thấy lão nhân bị kiềm chế thì vừa kinh hãi vừa tức giận vô cùng. Gã cao kèo lạnh lùng hỏi:
Bạch kình đảo chúa, rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, bây giờ đã chịu đầu hàng Trường Lạc Bang chưa?
Đại bi lão nhân trợn mắt, tức giận hét lên:
Người đã biết ta là Bạch Kình đảo chúa, chẳng lẽ trên Bạch Kình đảo lại có những kẻ nhu nhược quỳ gối đầu hàng hay sao?
Lão dùng hết sức giãy giụa, quyết tâm chịu bỏ cánh tay trái để thoát khỏi thanh trường kiếm, liều mạng với gã cao kiều. Đạo nhân mặt vàng lại giãy tay phải một cái, ngọn liễu tử trùy bay tới, sợi xích sắt quấn mấy vòng quanh thân người đại bi lão nhân. Rồi đầu chùy lại đánh vào ngực lão một đòn rất nặng, nghe bịch một tiếng. Đại bi lão nhân gào lên một tiếng, rồi ngoẹo đầu đi, trong miệng phun máu tươi ra. Gã ăn xin không nhẫn nại được nữa, nhảy xổ ra la lớn:
Trời ơi, ba người xấu lại dây đánh một người tốt.
Tà Yên Khách nhíu mày nghĩ thầm:
Thằng nhỏ này lại gây chuyện rắc rối rồi. Nhưng thế này cũng hay, không chừng ba tên kia giết quách gã đi càng tốt. Dù mình thấy gã chết cũng không cứu, cũng chẳng phải là phản bội lời thề. Còn nếu thằng nhãi này mở miệng cầu cứu, thì ta giúp nó xử lý ba tên này là xong.
Tà Yên Khách còn đang ngẫm nghĩ thì gã ăn xin đã chạy đến gốc cây, đứng chặn trước mặt đại bi lão nhân la lên:
Các người không được làm khó dễ lão bá này nữa.
Từ nãy, gã cao kề cũng đã nhận thấy sau gốc cây lớn, thấp thoáng có bóng người ẩn núp. Bây giờ, gã thấy thằng nhỏ từ sau gốc cây chạy ra, vừa nhìn đã biết ngay nó không hiểu võ công chi hết, mà dám cả gan xông vào chỗ đánh nhau, nhất định đã bị người nào sai khiến. Gã cao kề nghĩ thầm:
Ta phải dọa thằng tiểu quỷ này kinh sợ một phen. Người đứng sau giật dây dĩ nhiên phải trường mặt ra.
Hắn bèn rút lấy cây quỷ đầu đao đang dính trên thân cây, hét lớn:
Thằng quỷ con kia, ai đã sai ngươi ra can thiệp vào chuyện của lão già? Để ta giết người trước rồi mới giết tới lão già này. Ngươi có cút đi hay không?
Gã vừa nói vừa vung thanh quỷ đầu đao lên, tự hồ chém gã ăn xin đứt đôi ngay tức khắc. Gã ăn xin vẻ mặt thản nhiên đáp:
Lão bá đây là người tốt, các người đều là người xấu, ta nhất định phải giúp cho người tốt. Người định giết người thì ta không đi đâu.
Hiển nhiên là mẫu thân của nó cũng có lúc vui vẻ mà kể cho nghe một vài câu chuyện. Trong chuyện kể bao giờ cũng có người tốt người xấu. Trong lòng của trẻ con bao giờ cũng hướng về điều thiện, thích người tốt, ghét người xấu. Nhân chi sơ tính bản thiện, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Gã cao kiều tức giận hỏi:
Người có quen biết lão không mà bảo là người tốt?
Gã ăn xin đáp:
Vừa rồi lão bá bảo các ngươi là bọn tà bang ác đảng gì đó. Lão bá dù chết cũng không chịu nhập bọn với các ngươi. Thế thì dĩ nhiên các ngươi là hạng người xấu xa rồi.
Gã nói xong quay mình lại toàn tháo dây xích của liễn tử trùy xuống. Lão nhân mặt vàng bèn xoay tay tắt bốp vào mặt gã ăn xin, khiến nó phải đầu dán mắt qua. Má bên trái nó sưng dù lên, hằn rõ năm vết ngón tay. Gã ăn xin thực sự không biết trời cao đất rộng gì cả. Hôm qua tại hầu giám tập, lúc Ngô Đạo Thông bị bọn người Kim Đao Trại đến giày đánh, một là gã chưa biết Ngô Đạo Thông là người tốt hay người xấu, hai là mấy người đánh nhau trên nóc nhà, Ngô Đạo Thông vừa lăn xuống đã bị song câu của Lý Đại Nguyên đâm thủng bụng ngay. Nếu không thì có thể nó cũng chạy ra can thiệp. Chuyện có nguy hại đến bản thân mình hay không thì nó thật sự không tính đến. Gã cao kiều thấy tên ăn xin tính khí cương cường không biết sợ hãi là gì, trong lòng không khỏi ngờ vực tự hỏi.
Thằng tiểu quỷ này ý vào cái gì mà dám ngang nhiên lãm nhảm trước mặt bản hương chủ ở trường Lạc Bang?
Gã bèn quay đầu liếc nhìn về phía sau gốc cây lớn đó, quả nhiên nhìn thấy một bóng người gầy ốm. Người này trông rất giống chủ nhân quyền thiết lệnh, được giang hồ gọi là Ma Thiên Cư Sĩ Tạ Yên Khách. Chẳng lẽ chính là ông ấy? Gã liền dung quỷ đầu đao lên, quát lớn.
Ta đích cần biết lai lịch người, cũng đích cần biết sư trưởng cùng môn phái người. Ngươi một mình đến đây phá đám thì ta cứ coi như ngươi là một đứa ăn xin ngu ngốc, chẳng hiểu biết gì, có chém chết người cũng chẳng sao.
Nghe một tiếng dù, thanh đao đã chém thẳng đến cổ của thằng bé ăn xin. Không ngờ nó cũng khá cứng đầu cứng cổ, lại cũng không biết nguy hiểm là gì, hoàn toàn không nhúc nhích. Gã cao kiều dung đao lên bổ xuống, còn cách dài tấc đỉnh đầu gã ăn xin dài tấc lại thu đao về, buộc miệng khen.
Hảo tiểu tử, gan mật người cũng không nhỏ lắm.
Đạo nhân mặt vàng, tính nóng như lửa, lại dung tay phải lên đánh một chưởng. Chưởng này tát vào má bên phải thằng bé, so với cái tát lần trước còn nặng hơn nhiều. Gã ăn xin đau quá không nhịn được, khóc òa lên. Gã cao kèo nói.
Người đã biết sợ đau mà khóc, thì mau mau rời khỏi nơi đây.
Gã ăn xin vừa khóc vừa nói.
Các ngươi hãy bỏ đi trước, đừng làm khó dễ lão bá nữa, là ta nín ngay lập tức.
Gã cao kiều không nín được, phải phì cười, còn đạo nhân lại phóng cước đá gã ăn xin lăn xuống đất. Nó té mạnh đến nỗi mặt mày sưng húp lên, nhưng vẫn lồm cồm bò dậy, lại đứng trước mặt đại bi lão nhân để hộ vệ cho lão. Đại bi lão nhân bản tính có phần cổ quái, nên trong đời lão rất ít bạn bè. Bây giờ lão thấy thằng bé này chưa từng quen biết, lại dám liều mạng để hộ vệ cho mình, nhất là nó chẳng biết chút võ công nào, trong lòng lão xiết bao cảm kích. Lão liền nói.
Tiểu huynh đệ, ngươi liều mình với chúng thì chỉ uổng mạng mà thôi. Trình mổ đã đến tuổi già xế bóng, dù nhắm mắt xuống suối vàng cũng không tiếc gì nữa.
Gã ăn xin nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết lão dục mình tránh đi, liền lớn tiếng nói.
Lão bá là người tốt, cháu quyết không để bọn người xấu này hại chết lão bá.
Trong ba người kia thì gã cao kiều là tinh minh hơn hết. Gã nghĩ.
Thằng nhỏ này thật là kỳ lạ. Mình chẳng hiểu người núp sau gốc cây kia có phải là Tạ Yên Khách hay không. Nhưng cũng chẳng nên kết thêm cựu địch. Nhưng giả tỷ thằng lõi con mới nói mấy câu mà mình đã rút lui, thì chẳng quá ra trường Lạc Bang của chúng ta khiếp nhược lắm ư?
Gã bèn giơ thanh quỷ đầu đao lên, bảo gã ăn xin.
Thằng nhãi kia, bây giờ ta tỉ thí với người, ta chém liền 36 đao, nếu người vẫn đứng yên không nhúc nhích thì coi như ta phục người. Nếu người sợ chết thì cút đi là hơn, đừng bướng bỉnh vô ích.
Gã ăn xin đáp.
Người chém liền 36 đao thì ai mà không sợ?
Gã cao kiều nói.
Người biết sợ là phải, vậy người mau mau tránh đi.
Gã ăn xin nói.
Trong lòng ta tuy sợ nhưng không chịu bỏ đi đâu.
Gã cao kiều giơ ngón tay cái lên khen.
Hay lắm, người có gan thì hãy xem lưỡi đao của ta đây.
Nghe dùng một tiếng, thanh đao lạng qua đỉnh đầu gã ăn xin. Tạ Yên Khách đứng sau gốc cây nhìn ra rất rõ ràng. Gã cao kiều lướt đao qua hết sức nhẹ nhàng, chỉ dẫn sức ở cổ tay để ra chiêu, dùng kiếm pháp để sử đao. Tuy lão không biết chiêu thức đó tên là gì, nhưng gã này dung thanh quỷ đầu đao rất nặng mà coi nhẹ như không, thật không phải tầm thường. Nhát đao này lướt qua sát đỉnh đầu gã ăn xin, hất đứt một mảng tóc. Nhưng gã ăn xin đó lại rất cứng đầu cứng cổ, người gã vẫn đứng thẳng, hoàn toàn không nhúc nhích. Tiếp theo đao quang lấp lóe liên tiếp, tựa như con linh xà bò đi bò lại, thè lưỡi ra rồi lại rụt vào. Thanh đao quét tả chém hữu, nhát nào cũng gần sát đỉnh đầu gã ăn xin, tóc gã bị lưỡi đao hớt rơi lả tả. Gã cao nghệu chém đến đao thứ 32 thì hét lên một tiếng. Quỷ đầu đao từ trên cao chém xuống, nghe soạt một tiếng, tay áo bên phải của gã ăn xin bị đứt một miếng. Kế tiếp tay áo bên trái cũng mất một mảng. Tiếp theo là ống quần bên trái, ống quần bên phải chỉ trong nháy mắt đều bị cắt đứt. Gã cao kiều thu đao về, chui đao tiện đà thích vào huyệt đảng trung trước ngực đại bi lão nhân một cái thật mạnh. Đoạn gã cười ha hả nói:
"Thằng nhãi này thật là hay, thật là giỏi."
Tà Yên Khách thấy gã cao kiều dùng kiếm pháp để sử đao 36 chiêu liên miên không dứt mà không để lộ chút sơ hở nào thì không khỏi khen thầm. Đến lúc lão thấy hắn thu chiêu lại, dùng chui đao điểm vào tử huyệt của đại bi lão nhân thì không khỏi nghĩ thầm:
"Tên này hạ thủ thật là ác độc."
Đầu tóc bù xù của thằng bé ăn xin đã bị cạo qua 32 đao biến thành trọc lóc chẳng khác gì đầu chú tiểu. Nó bị gã cao kiều dung đao quét liền 30 mấy nhát mà không nhúc nhích, thì dĩ nhiên một phần là cố làm gan để bảo vệ sinh mạng cho đại bi lão nhân, còn một phần là sợ quá mà đứng ngây người ra. Có thể nói là không phải nó không thèm nhúc nhích, mà là không thể nhúc nhích được. Nó đợi gã cao kiều thi triển xong 36 đao mới sờ lên đầu mình, thấy còn nguyên chưa đứt thì thở phào một cái hết sức nhẹ nhõm. Đạo nhân mặt vàng cùng hán tử xấu xí thấy đao pháp của gã cao kiều cực kỳ thần diệu, cùng lên tiếng khen ngợi:
"Mấy hương chủ, kiếm pháp của hương chủ thật là tuyệt diệu."
Gã cao kiều mỉm cười nói:
"Vị tiểu bằng hữu này gan dạ hơn người, hôm nay chúng ta đành nhượng bộ một chút."
Đạo nhân cùng hán tử xấu xí đều thấy đại bi lão nhân đã trúng một chui đao cực kỳ trầm trọng, chỉ còn thoi thóp thở, trong chốc lát là chết hẳn. Chúng liền rút lấy binh khí rồi rảo bước ra đi. Gã hán tử xấu xí đó chân bước loạn choạng, hình như bị thương cũng không phải nhẹ. Còn gã cao kiều dung tay phóng ra một chưởng, thanh trường kiếm đâm sâu vào cành cây hơn một thước, bị chưởng lực của gã rung động làm bật ra ngoài, máu tươi trên vai đại bi lão nhân lập tức phun ra. Gã cao kiều đưa tay ra đón lấy thanh kiếm, cười vang lên rồi bỏ đi, không nhìn đến Tạ Yên Khách đứng sau gốc cây lần nào nữa. Tạ Yên Khách chau mày nghĩ bụng:
"Té ra gã cao kiều này họ Mễ, là một hương chủ ở bang Trường Lạc. Gã thi triển mấy thủ pháp sau này hiển nhiên là muốn ta trông thấy. Kiếm pháp của gã tuy có mau lẹ hiểm độc, nhưng so với vợ chồng Thạch Thanh của Quyền Tố Trang thì nhiều chỗ không bằng. Chỉ bằng chút công phu này mà muốn ra ngoài trước mặt ta ư?"
Theo tính khí bình thường của lão, gã họ Mễ này đã xuất hai chiêu để khoe khoang trước mặt, đáng lẽ phải tiến lên mà dạy cho gã một bài học. Nếu đối phương có chút xíu gì bất kính thì phải giết luôn. Chỉ vì tâm nguyện của Quyền Thiết Lệnh còn chưa hoàn thành, thật sự lão không muốn lúc này lại rước thêm chuyện phiền hà, nên chỉ đứng xem một cách thản nhiên, không hề lộ diện. Gã ăn xin quay lại hỏi đại bi lão nhân:
Lão bá để cháu buộc vết thương cho nhé."
Gã vừa nói vừa lượm được mấy mảnh áo mà gã cao nghệu đã hất đứt, định buộc vết thương trên vai cho đại bi lão nhân. Đại bi lão nhân hai mắt nhắm nghiền, gắng gượng đáp:
"Không, không cần nữa. Trong túi áo ta có mấy cái tượng đất nhỏ, ta cho người."
Lão nói xong ngoẹo đầu ra mà chết, thân hình cao lớn từ từ tuột xuống gốc cây. Gã ăn xin kinh hãi gọi luôn mấy tiếng:
"Lão bá, lão bá."
Gã đưa tay ra định đỡ lão dậy, nhưng người đại bi lão nhân co rúm lại không nhúc nhích được nữa. Bây giờ Tạ Yên Khách mới ra khỏi gốc cây, đến bên gã ăn xin hỏi:
"Trước khi chết ông ấy nói gì thế?"
Gã ăn xin đáp:
"Lão bá nói là trong túi có tượng đất gì đó, nói là cho cháu."
Tạ Yên Khách nghĩ:
"Đại bi lão nhân là một quái kiệt trong võ lâm, về võ học thì lão chẳng kém gì ta. Không chừng vật lão đem theo bên mình đó là hết sức quan hệ."
Tuy lão nghĩ vậy nhưng bản tính cao ngạo nên không thèm lấy. Dù lão biết chắc trong mình đại bi lão nhân có vật kỳ bảo hiếm thấy trong đời thì cũng thế thôi. Lão bèn không nhìn đến, bỏ ra chỗ khác, rồi quay lại bảo gã ăn xin.
Lão đã cho người thì người cứ lấy.
Gã ăn xin hỏi lại.
Lão bá đã cho mà cháu lấy thì có phải là thằng ăn cắp không?
Tạ Yên Khách mỉm cười đáp.
Như thế không phải là thằng ăn cắp.
Gã ăn xin bèn thò tay vào bọc đại bi lão nhân, lấy ra một cái hộp gỗ, mấy đỉnh bạc cùng 7-8 mũi ám khí. Ngoài ra còn có mấy phong thư, một bức họa, dường như là một tấm địa đồ. Tạ Yên Khách cũng tò mò muốn xem trong thư viết gì và bức vẽ đó như thế nào. Nhưng lão lại nghĩ rằng nếu mình mà động vào đó thì mất cả thể diện của một cao nhân trên chốn giang hồ, nên lại không động đậy. Gã ăn xin mở cái hộp gỗ ra, trong đó nhét đầy bông gòn, lại có 3 hàng tượng đồ chơi nặng bằng đất, mỗi hàng có 6 cái, tổng cộng là 18 cái. Thứ đồ chơi này rất tinh xảo, mỗi cái là tượng một người đàn ông trần truồng, bên ngoài sơn trắng và vẽ những vạch đỏ, lại còn vô số chấm đen, đều là phương vị của kinh mạch và quyệt đạo. Tạ Yên Khách vừa thấy là biết ngay những món đồ chơi này dễ đồ phổ để luyện nội công thượng thặng, chắc là bí quyết về nội công của phái Bạch Kình. Hiển nhiên đại bi lão nhân đem lòng cảm kích thằng nhỏ liều mạng hộ vệ cho mình, dù chẳng thành công cũng là nghĩa cử của bậc anh hùng, nên tặng cho gã hết. Tạ Yên Khách nghĩ bụng,
lão đại bi này lúc chết còn nói chuyện ân tình vớ vẩn, giả tỷ lão chẳng cho thì nó cũng sờ vào tử thi, có cái gì mà chẳng lấy chơi.
Thằng bé ăn xin thấy nhiều tượng đất thì hết sức thích thú, lại nghĩ,
không hiểu sao chúng không mặc quần áo chi hết, nếu má má chịu may y phục cho chúng mặc thì thật là tuyệt diệu.
Tạ Yên Khách nghĩ thầm,
tuy đại bi lão nhân với mình có điều xích mích, nhưng dù sao lão cũng là một nhân vật lừng danh trong võ lâm, không nên để thi thể lộ ra nơi hoang dã.
Lão bèn cất tiếng hỏi,
lão bằng hữu của người chết rồi, người không mai táng ông ấy ư?
Gã ăn xin vội đáp,
có chứ, có chứ, không hiểu phải mai táng như thế nào.
Tạ Yên Khách hững hờ đáp,
nếu người có sức thì đào một cái hố mà chôn xuống đất, nếu người không đủ sức thì dùng một cái xẻng xúc đá phủ lên người lão cho kín cũng được rồi.
Gã ăn xin nói,
ở đây chẳng có cuốc xẻng, không thể đào hố, để cho lấy đất đá cành cây phủ lên thi thể vậy.
Rồi nó đi bốc đất, khuân đá, thu lượm cành cây phủ lấp lên thi thể đại bi lão nhân. Nó tuổi nhỏ sức yếu, cực nhọc lắm mới lấp xong xác chết, mệt quá mồ hôi toát ra đầm đìa. Tạ Yên Khách đứng một bên không hề ra tay giúp đỡ. Lão đợi nó chật vật lắp xong xác chết rồi bảo,
chúng ta đi thôi.
Gã ăn xin hỏi,
đi đâu bây giờ, cháu mệt lắm rồi, không đi với lão bá nữa.
Tạ Yên Khách hỏi,
sao người lại không đi với ta?
Gã ăn xin đáp,
cháu còn phải đi kiếm má má và A Hoàng.
Tạ Yên Khách băn khoăn nghĩ thầm,
đến bây giờ thằng lói này vẫn chưa mở miệng xin mình một điều gì. Nếu nó không chịu đi theo mình nữa thì thật là một điều nan giải, mình không thể dùng sức mà cưỡng bách nó đi theo được.
Lão tần ngần một lúc rồi lại nghĩ,
ngày trước mình phát thệ, chỉ thề là không dùng cường lực để bức bách người trao quyền thiết lệnh, không thể là không được lừa người. Bây giờ ta phải lừa gạt nó cho được việc.
Quyết định xong, lão nói,
người cứ đi với ta, ta dẫn người đi tìm má má và con A Hoàng.
Gã ăn xin cả mừng đáp,
hay lắm, cháu đi theo lão bá, bản lãnh lão bá rất cao, nhất định sẽ tìm thấy má má cùng A Hoàng.
Tạ Yên Khách lại nghĩ,
nói nhiều vô ích, may mà nó vẫn chưa mở miệng chính thức nhờ mình đi kiếm mẫu thân và con chó kia, giả tỷ nó lên tiếng cầu xin thì mình thật là khó xử.
Lão vội nắm lấy tay thằng nhỏ rồi bảo,
chúng ta đi lẹ lên.
Gã ăn xin vừa vâng một tiếng thì chợt thấy người mình được kéo đi như bay, miệng gã không ngớt la lên,
thích quá, thích quá.
Thì ra Tạ Yên Khách đã thi triển khinh công, dận nội lực lôi gã đi rất nhanh. Gã ăn xin thấy gió thổi vào mặt mát lạnh, cây hai bên đường dèo dèo chạy lùi lại phía sau, bèn trầm trồ khen ngợi,
lão bá giỏi quá, lão bá dắt cháu chạy nhanh thế này thì ghê thật.
người chạy đến tối mịt, chẳng hiểu đã chạy được bao nhiêu đường đất. Đến một khu rừng núi âm u, Tạ Yên Khách mới buông tay. Gã ăn xin cảm thấy cặp giò nhũn ra, người loạng choạng rồi ngồi phệt xuống đất. Nó vừa ngồi xuống thì hai chân đau đớn vô cùng. Chỉ một lúc chân đã sưng lên đỏ ửng. Nó kinh hãi la lên.
Lão bá, hai chân cháu bị sưng lên rồi.
Tạ Yên Khách nói.
Nếu người xin ta chữa cho thì ta lập tức làm cho chân người khỏi sưng và hết đau ngay.
Gã ăn xin đáp.
Nếu lão bá chịu chữa cho cháu khỏi thì đương nhiên cháu phải biết ơn lão bá rồi.
Tạ Yên Khách chau mày hỏi.
Có thật là trước nay người chưa chịu mở miệng cầu xin ai cái gì không?
Gã ăn xin nói.
Nếu lão bá muốn chữa trị cho cháu thì hà tất cháu phải năn nỉ. Nếu lão bá không muốn thì cháu có cầu xin cũng vô ích.
Tạ Yên Khách hỏi.
Sao lại vô ích?
Gã ăn xin đáp.
Lão bá đã không muốn chữa thì dù cháu có khóc lóc, lão bá cũng không chữa. Lại còn khó chịu hơn là khác.
Tạ Yên Khách hắn giọng rồi nói.
Ta chẳng khó chịu chi hết. Thôi bây giờ ngủ lại đây đi.
Trong lòng lão nghĩ.
Thằng bé này đã không chịu mở miệng cầu xin người khác, mà gọi nó bằng gã ăn xin thì thật là không hợp lý.
Thằng bé ngồi tựa vào một gốc cây, tuy hai chân đau đớn, nhưng nó chạy nửa ngày đã mệt nhoài, nên chẳng bao lâu là ngủ thiếp đi, quên cả đói khát. Tạ Yên Khách nhảy lên ngọn cây mà ngủ. Lão chỉ mong nửa đêm có thú dữ qua đây ăn thịt thằng bé để giải quyết chuyện rắc rối giúp lão. Ngờ đâu suốt đêm cả con thỏ dại cũng không thấy bò ra, đừng nói đến mãnh thú. Tạ Yên Khách nghĩ thầm.
Ta đành dắt nó lên Ma Thiên Nhai. Nếu nó mở miệng cầu xin ta một việc dễ dàng thì may mắn. Bằng không thì ta sẽ tìm cách kết liễu tính mạng nó đi là xong. Một thằng lõi con mà mình cũng không xử lý xong thì còn xưng là Ma Thiên cư sĩ thế nào được.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Yên Khách lại dắt tay thằng bé đưa đi. Nó mới đi được mấy bước thì chân tựa hồ có ngàn mũi kim nhọn đâm vào. Đau quá không nhịn được, phải úi cha một tiếng. Tạ Yên Khách hỏi.
Sao vậy?
Lão đã chắc mẩm là nó sẽ yêu cầu mình ngồi nghỉ. Không ngờ nó lại đáp.
Không sao hết, chân cháu chỉ hơi đau một chút. Chúng ta đi thôi.
Tạ Yên Khách không biết làm thế nào, tức quá lôi nó chạy như bay. Tạ Yên Khách chân không ngừng bước. Mỗi lúc đi qua thị trấn, lại tiện tay lấy bánh, lấy thịt trong hàng cơm, đem theo vừa đi vừa ăn. Lão đưa cho thằng bé cái gì thì nó ăn cái ấy. Không cho thì thôi, nó không xin xỏ lần nào. Hai người chạy luôn mấy ngày như vậy. Đến ngày thứ sáu thì tới một nơi toàn núi non hiểm trở. Thằng bé tuy không hiểu võ công, nhưng Tạ Yên Khách dắt tới đâu thì nó vẫn đi tới đó được. Trong lòng Tạ Yên Khách chỉ mong nó xin được nghỉ ngơi, nhưng nó mãi không mở miệng. Về sau thì lão cũng không nhịn nổi, phải khâm phục tính khí ngang nhiên cứng cổ của nó. Hai người lại đi thêm mấy ngày, đường núi ngày càng dựng đứng. Thằng bé khó mà trèo lên được. Tạ Yên Khách đành cõng nó lên lưng. Dù gặp vách núi dựng thẳng hay sườn đồi treo leo, lão vẫn chạy lên một cách dễ dàng. Thằng bé thấy vậy kinh hãi vô cùng, tim đập loạn xạ. Nhiều chỗ nguy hiểm quá, nó phải nhắm mắt lại, không dám nhìn đến. Một hôm vào giờ ngọ, Tạ Yên Khách trèo đến một vách núi dựng đứng, liền đưa tay ra, nắm lấy một sợi dây sắt thòng từ trên đỉnh núi xuống để trèo lên. Đây là một ngọn núi trọc, sườn núi lại trơn tuột, không có chỗ đặt chân. Nếu không có sợi dây sắt này, dù võ công Tạ Yên Khách có cao thâm hơn nữa cũng không thể trèo lên được. Lên đến đỉnh núi, Tạ Yên Khách đặt thằng bé xuống và nói.
Đây là Ma Thiên Nhai, ngoại hiệu của ta là Ma Thiên Cư Sĩ, chính là lấy tên ngọn núi này. Bây giờ người ở đây với ta.
Thằng bé đảo mắt nhìn bốn phía, thấy đỉnh núi này cũng khá rộng rãi, chung quanh toàn là mây. Nó thấy mình đứng giữa mây, bất giác trong lòng kinh hãi hỏi.
Lão bá nói là dẫn cháu đi kiếm má má cùng A Hoàng kia mà.
Tạ Yên Khách lạnh lùng đáp.
Thiên hạ bao la rộng lớn như thế, ta biết đi đâu tìm cho thấy mẫu thân người. Bây giờ chúng ta hãy chờ ở đây, không chừng có một ngày mẫu thân người sẽ dẫn A Hoàng đến đây tìm ngươi cũng không biết chừng.
Thằng bé tuy còn nhỏ tuổi chưa biết gì, nhưng cũng hiểu là Tạ Yên Khách lừa gạt nó. Vì ngọn núi cực kỳ hiểm trở, hoang sơ hẻo lánh thế này, thì má biết đâu mà tìm đến. Cũng chẳng trèo lên đây được. A Hoàng thì lại càng không thể. Nó đứng thộn mặt ra, không biết phải nói gì nữa. Tạ Yên Khách nói,
bao giờ người muốn xuống núi thì xin ta một tiếng, ta sẽ lập tức đưa người xuống.
Lão nghĩ,
ta không cho người cái gì mà ăn, bảo đảm người không nhịn nổi. Để xem lúc người đói rã họng thì có mở miệng cầu xin ta không.
Mẫu thân thằng bé tuy lạnh nhạt với nó, nhưng cũng chưa hề gạt nó bao giờ. Đây là lần đầu tiên nó bị người ta lừa gạt. Nước mắt chảy quanh, nhưng cố giữ cho khỏi trào ra. Tạ Yên Khách đi vào trong sơn động. Lát sau, khói đen trong động bốc ra nghi ngút. Thì ra lão vào động để nấu ăn. Một lúc sau, mùi thơm của thức ăn đưa ra ngào ngạt. Thằng bé đã đói meo, liền đi vào trong, thì thấy sơn động này rất rộng. Tạ Yên Khách cố ý bày thức ăn ra trước mặt nó, khiến nó thèm thuồng mà phải xin mình cho ăn. Ngờ đâu từ nhỏ nó chỉ ở với mẫu thân, chưa biết phân biệt của người hay của ta, hễ muốn ăn gì thì lấy, không hỏi xin bao giờ. Bây giờ nó thấy trên bàn đá đặt một đĩa thịt ướp và một nồi cơm, liền tự mình lấy đũa xới cơm, rồi ngồi xuống cầm đũa gấp thịt ăn tự nhiên. Tạ Yên Khách thộn mặt ra nghĩ thầm,
dọc đường đi nó đã mời mình ăn bánh bao, ăn táo, ăn cơm, uống rượu. Nếu bây giờ không cho nó ăn thì rõ ràng Tạ Mỗ không có nghĩa khí.
Lão nghĩ vậy nên để mặc. Cứ như thế, hai người không nói chuyện gì, cứ cúi xuống ăn. Thằng bé ăn no bụng, rồi tự động đi rửa chén bát nồi niêu, rồi lại đi bổ củi. Đó là những việc thông thường mà nó vẫn quen làm khi còn ở với mẫu thân. Một hôm, nó chặt củi xong, toan gánh về sơn động, thì bỗng nghe trong bụi rậm có tiếng xào xạc, rồi một con chuồn nhảy ra. Thằng bé liền giơ búa lên đập trúng đầu, con vật chết ngay lập tức. Nó đem con chuồn xuống khe suối, mổ, rửa sạch sẽ, rồi đem về sơn động, chặt con chuồn ra làm đôi, đem một nửa treo lên phơi khô, còn hai đùi thì cắt ra bỏ vào nồi nấu. Tạ Yên Khách ngửi thấy mùi thịt chuồn thơm ngon, liền lấy cái muôi gỗ múc một chút nếm thử, bất giác khoan khoái vô cùng. Món thịt chuồn này rất ngon, so với lão thì thằng bé nấu nướng ngon gấp 10 lần. Tạ Yên Khách nghĩ bụng,
thật không ngờ thằng lõi này lại nấu ăn giỏi như thế, sau này chắc ta thường được ăn ngon miệng. Nhưng nó đã biết săn bắn, lại biết nấu nướng, thì chẳng cần xin ta xuống núi, ta cũng không làm gì nó được.
Mấy ngày sau, thằng bé cứ ở trên Ma Thiên Nhai mà chăn lưới giăng bẫy, bắt chim chóc cùng dã thú. Chuyện này thì nó khá thạo, ngày nào cũng kiếm được thịt tươi để cùng ăn với Tạ Yên Khách. Ăn không hết thì lại đem phơi khô hoặc ướp muối. Nghề làm bếp của nó thật có chỗ độc đáo, dù ở nơi núi thẳm rừng sâu mà vẫn nấu được ngon lành. Tạ Yên Khách cướp vừa ăn vừa khen ngợi. Có lần lão hỏi đến cách nấu ăn thì thằng bé nói là do mẫu thân dạy bảo. Hỏi tiếp, lão mới biết mẹ nó tuy nấu nướng rất giỏi, nhưng vừa nóng nảy, vừa lười biếng. 10 bữa thì nó nấu hết 9 bữa. Nếu món nào nấu không hợp khẩu vị, bà ta mà vui thì chỉ bảo cho, còn không vui thì la mắng. Tạ Yên Khách nghĩ,
mẹ của nó nấu ăn ngon như thế thì tất cũng thông minh lắm. Chắc mụ nhà quê này bị chồng ruồng bỏ nên mới ngang chướng như thế. Mà cũng không chừng vì tính tình ngang chướng nên mới bị chồng ruồng bỏ.
Tạ Yên Khách thấy thằng bé rất ít khi nói chuyện thì không khỏi ngấm ngầm sầu muộn. Lão nghĩ bụng,
vụ này mà không giải quyết cho xong thì cũng là một cái quả trong lòng. Giả tỷ một ngày nào đó có tên nào suối nó yêu cầu mình tự phế võ công hoặc tự chặt chân tay thành người tàn phế thì thật là nguy hiểm. Không chừng nó lại yêu cầu mình suốt đời không được rời khỏi Ma Thiên Nhai. Thế thì Tạ Yên Khách này biến thành một tên tù bị nhốt ở chốn rừng núi hoang vu này hay sao? Cho dù nó chỉ nhờ ta đi tìm mẹ và con chó A Hoàng thì cũng là chuyện đau đầu lắm rồi.
Tuy Tạ Yên Khách là người thông minh, lắm mưu nhiều trí mà nghĩ mãi vẫn không ra kế hoạch gì. Một hôm trời đã xế chiều, Tạ Yên Khách chắp hai tay sau lưng, lững thững thả bước trong rừng. Lão chợt thấy thằng bé đang đứng tựa lưng vào một khối đá, vẻ mặt tươi cười hớn hở, nhìn vật gì trên tảng đá. Tạ Yên Khách chú ý nhìn kỹ, thì ra đó là 18 pho tượng nhỏ xíu mà Đại Bi lão nhân đã cho nó. Thằng bé để mỗi pho tượng một chỗ, có lúc bày tượng thành hàng, có lúc bày thành trận thế đánh nhau. Nó nhìn ngắm ra chiều thích thú lắm. Tạ Yên Khách lẩm bẩm:
Năm xưa Đại Bi lão nhân cùng ta tỉ thí trên núi Bắc Mang. Chưởng pháp của lão đã mãnh liệt, mà phép cầm nã cũng thần tốc, biến ảo phi thường. Đánh nhau tới nửa giờ, lão mới thua một chiêu khống hạt công của ta, lập tức nhận kém rút lui. Võ công lão tuy cao thâm, nhưng chỉ sở trường về ngoại gia công phu. Vậy đồ hình nội công vẽ trên tượng đất này chắc cũng chỉ thô sơ, chẳng đáng làm trò cười cho người khác.
Lão cầm lấy một hình nhân đưa lên xem, thì thấy trên tượng có vẽ những quyệt đạo Dũng Tuyền, Nhiên Cốc, Chiếu Hải, Thái Khuê, Thủy Tuyền, Thái Trung, Phục Lựu, Giao Tính từ dưới chân ngược lên đến bụng. Còn phần trên là những quyệt Hoành Cốt, Thái Hách, Khí Quyệt, Tứ Mãn, Trung Chú, Mang Du, Thương Khúc, tụ cả vào quyệt Liêm Tuyền ở dưới lưỡi. Lão biết ngay đó chính là họa đồ Túc Thiếu Âm Thần Kinh, vẽ thành một đường chỉ đỏ chạy từ bàn chân lên đến cổ họng. Lão nghĩ thầm:
Đây là phép luyện nội công chính phái. Các môn phái lớn đều dùng phương pháp tương tự để luyện từ lúc nhập môn, chẳng có chi là đặc biệt. Phải rồi, Đại Bi lão nhân suốt đời chỉ rèn luyện ngoại công, nên mới đến tuổi tráng niên đã lăn lộn khắp giang hồ, mà rốt cuộc bản lãnh cũng chẳng bằng người. Không hiểu lão tìm đâu được 18 cái tượng đất này. Chắc là để kiềm luyện cả hai mặt nội ngoại công. Không chừng thua dưới tay ta mới nghĩ đến chuyện này. Nhưng luyện nội công thượng thặng đâu phải chuyện một sớm một chiều. Huống chi lão đã tuổi ngoại thất tuần, nội công phải đem xuống âm phủ mà luyện mới xong.
Nghĩ tới đây, bất giác lão nổi lên một tràng cười ha hả. Thằng bé thấy Tạ Yên Khách ngó tượng đất của mình rồi cười rộ thì cũng cười theo.
Lão bá nhìn xem, những tượng này đều có râu trên mặt, tất nhiên không phải là trẻ nít. Thế mà lại chẳng mặc quần áo, trông thật là buồn cười.
Tạ Yên Khách đáp:
Đúng rồi, thật là tức cười.
Lão xem tiếp những pho tượng khác thì thấy trên 12 pho tượng có vẽ các kinh mạch là Thủ Thái Âm Phế Kinh, Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, Túc Dương Minh Dị Kinh, Túc Thái Âm Tỳ Kinh, Thủ Tiếu Âm Tâm Kinh, Thủ Thái Dương Tiểu Trường Kinh, Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh, Túc Thiếu Âm Thần Kinh, Thủ Thiếu Âm Tâm Bao Kinh, Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, Túc Thiếu Dương Đẩm Kinh, Túc Quyết Âm Can Kinh. Đó là 12 kinh mạch chính. Còn 6 tượng kia thì vẽ nhâm mạch, đốc mạch, âm duy, âm khiếu và dương khiếu. Trong kỳ kinh bát mạch thì phức tạp khó hiểu nhất là xung mạch và đới mạch. Hai mạch này cũng được vẽ rất rõ ràng. Tạ Yên Khách nghĩ thầm:
Đây hình như là nội công nhập môn của phái Thiếu Lâm. Đại Bi lão nhân coi đây là bảo bối nên mới giấu trong mình. Nhưng hãy còn khiếm khuyết chưa đầy đủ. Thật ra, nếu lão muốn luyện nội công thượng thặng, thì những cái nông cạn khiếm khuyết này đã ăn thua gì. Chỉ cần một gã đệ tử tầm thường ở chính phái, nội gia, chỉ bảo vài tháng là hiểu rõ ngay. Nhưng lão đã tiền bối nổi tiếng võ lâm, khi nào lại hạ mình đi cầu người chỉ dẫn?
Nghĩ tới đó, Tạ Yên Khách cũng thấy thương hại đôi chút. Tạ Yên Khách nhớ lại năm xưa cùng Đại Bi lão nhân tỷ đấu ở núi Bắc Mang. Tuy có thắng được một chiêu, nhưng cũng dựa vào may mắn mà thôi. Lão lại nghĩ:
May mà Đại Bi lão nhân không có căn bản nội công. Giả tỷ hồi đó thiếu niên mà lão được luyện nội công, thì chỉ sợ chưa tới 300 chiêu mình đã bị lão hất xuống vực thẳm rồi. Ha ha ha, lão chết là hay lắm, hay lắm.
Trên mặt của Tạ Yên Khách lộ ra một nụ cười, toàn quay lưng bước đi. Nhưng đột nhiên lão sực nghĩ ra một chuyện.
Thằng lõi này đang ngắm nghía tượng đất tới chỗ say sưa. Sao mình không nhân cơ hội này chỉ điểm cho nó học nội công theo hình tượng, rồi dẫn dụ nó tẩu hỏa nhập ma, nội lực xung tâm mà chết. Lời thề năm trước, chỉ nói là ta không dùng sức, dù chỉ là một ngón tay, để hại người đã trao quyền thiết lệnh cho mình. Nhưng đây là chính nó luyện nội công mà chết, chứ đâu phải ta giết. Cho dù mình bày kế dụ nó phải uổng mạng, cũng không phải là dùng sức để hại gã, không trái với lời thề. Phải lắm, mình cứ thế mà làm.
Tạ Yên Khách trước nay hành sự chỉ theo ý mình, bất phân thiện ác. Lão rất trọng chữ tín, đã nói ra cái gì là làm đúng theo cái ấy. Còn những chuyện nhân nghĩa đạo đức trong mắt lão thì không đáng một đồng. Lão cầm pho tượng vẽ kinh mạch Túc Thiếu Âm thần kinh giơ lên hỏi.
Thằng nhóc kia, người có biết những chấm đen và chỉ đỏ này là cái gì không?
Thằng bé suy nghĩ một chút rồi đáp.
Đây chắc là người đất mắc bệnh.
Tạ Yên Khách tức cười hỏi lại.
Sao lại nói nó mắc bệnh?
Thằng bé đáp.
Năm ngoái cháu bị bệnh, khắp người cũng nổi những chấm đỏ.
Tạ Yên Khách bật cười nói.
Đó là người bị phát ban, còn đây là tượng đất, thì có ốm đau gì được đâu. Những điểm này là bí quyết về võ học do người ta vẽ vào. Người đã thấy ta cõng người bay lên núi rồi đó. Biết võ công thì có tốt hơn không?
Lão nói tới đây vì muốn cho thằng bé nổi lòng muốn học võ, liền điểm chân xuống đất, giọt người thẳng lên đánh dù một cái, nhảy lên ngọn cây thông. Lão điểm chân trái vào một cành cây để mượn đà nhảy giọt cao hơn nữa, cứ như bay lên tới trời, rồi từ từ hạ mình xuống cành cây. Lão hạ mình xuống rồi lại giọt lên 3 lần như vậy, thì vừa lúc có 2 con chim sẻ bay ngang. Tạ Yên Khách muốn khoe tài, bèn giương 2 tay ra chộp lấy 2 con sẻ, rồi từ từ hạ xuống đất. Thằng bé thích quá, vỗ tay cười nói.
Lão bá giỏi quá, giỏi quá.
Tạ Yên Khách xòe 2 bàn tay ra, 2 con sẻ vỗ cánh toàn bay đi. Nhưng nó chỉ vỗ cánh chứ bay lên không được, vì lão đã vận nội lực vào lòng bàn tay, hút giữ lại. Thằng bé thấy 2 con chim đập cánh mãi mà vẫn không bay thoát khỏi bàn tay đang mở, phấn khởi hoan hô.
Hay quá, hay quá.
Tạ Yên Khách mỉm cười nói.
Người lại đây thử xem.
Rồi đặt 2 con sẻ vào lòng bàn tay nó. Thằng bé nắm chặt lấy, không dám xòe bàn tay ra. Tạ Yên Khách lại tiếp.
Những nét vẽ trên tượng đất này là để dạy cho người ta luyện công. Người đã liều mạng để giúp Đại Bi lão nhân. Lão cảm ơn người mới cho người mấy món quý báu này. Ngươi đừng tưởng đó là đồ chơi, chỉ cần học theo hình vẽ trên tượng này thì có thể xòe bàn tay ra mà con chim không bay lên được.
Thằng bé nói.
Trò này hay lắm, cháu muốn tập, nhưng làm sao mà tập được.
Rồi nó xòe 2 bàn tay ra, 2 con sẻ chỉ vỗ cánh một cái là bay dù đi mất. Tạ Yên Khách cười ha hả lớn tiếng, thằng bé cũng ngây ngô cười theo. Tạ Yên Khách nói.
Nếu người xin ta dạy cho người bản lãnh này thì ta có thể dạy cho người. Sau khi học xong thì vui thú vô cùng. Người có thể tự mình lên núi xuống núi mà không cần ta dắt.
Sắc mặt thằng bé phấn khởi hẳn lên. Tạ Yên Khách chăm chú nhìn, chỉ mong nó nói ra mấy chữ xin lão bá dạy cho cháu. Lão chờ đợi nôn nóng quá, hơi thở như cũng nặng nề hơn. Qua một lúc sau, thằng bé mới nói.
Nếu cháu xin lão bá thì lão bá sẽ đánh cháu mất. Cháu nhất định không cầu xin lão bá.
Tạ Yên Khách nói.
Người cứ xin đi. Ta đã nói là không đánh người mà. Người đi theo ta lâu rồi. Ta đã đánh người bao giờ chưa?
Thằng bé lắc đầu nói.
Chưa. Cháu cũng muốn học, nhưng cháu không xin ông dạy đâu.
Trên mặt Tạ Yên Khách thoáng hiện ánh xanh, nghĩ bụng.
Vừa rồi giả tỷ người mở miệng cầu xin, giúp ta hoàn thành tâm nguyện, thì ta chắc chắn dạy người đủ bản lãnh để ngạo thị võ lâm. Thế mà người lại tự tìm vào con đường chết, sau này không thể trách ta được.
Lão bèn gật đầu nói.
Được, người không xin ta, nhưng ta cũng dạy cho người.
Rồi lão cầm lấy pho tượng đất có vẽ kinh mạch Túc Thiếu Âm thần kinh, giải thích và chỉ rõ vị trí và tên gọi của các quyệt đạo trên kinh mạch đó. Thằng bé này thiên tư cũng không đến nỗi ngu dại, đã nghe là nhớ kỹ, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại ngay. Tạ Yên Khách cũng dạy nó không giấu giếm gì, lại còn truyền thêm phương pháp luyện khí, bắt nó phải tự tập luyện lấy. Sau hơn nửa năm, thằng bé đã luyện được thành thục cách dẫn khí theo kinh mạch Túc Thiếu Âm thần kinh. Tạ Yên Khách thấy nó tiến triển rất nhanh chóng, nghĩ thầm.
Xem ra cái thằng chó lộn giống này lại có thiên bẩm rất tốt, luyện võ rất nhanh. Nhưng người luyện càng nhanh thì chết càng sớm thôi.
Lão lại dạy cho nó về kinh mạch thủ thiếu âm tâm kinh, rồi cứ dần dần theo từng pho tượng một. Thấm thoát 2 năm, thằng bé lại học xong thêm thủ thiếu âm tâm bao kinh, túc thái âm tỳ kinh, thủ thái âm phế kinh, túc quyết âm can kinh, tổng số 6 âm kinh mạch này. Sau đó nó lại luyện tiếp âm duy và âm khiếu.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 4 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình ngày mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.